Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 6 tháng 5 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia.
Tập 8B.
Trong lịch sử có mấy ví dụ. Thiệu Hưng Phủ ở Triết Giang có một bố chánh sử, quan cũng không nhỏ, hết sức tham lam. Ông ta tích tài đến mấy chục vạn, sau đó từ quan về nhà mua ngàn mảnh ruộng tốt. Ngàn mảnh rất là ghê gớm, ngàn mảnh ruộng tốt, cho nên ông giàu có nhất ở trong vùng. Tổ phụ của ông đã nhiều lần nói với ông trong mộng, nếu như người tiếp tục như thế này, chắc chắn sẽ gặp sự khiển trách của ông trời. Mọi người coi, tổ phụ của ông đã nhiều lần xuất hiện ở trong mộng, nghĩa là gia đình này vốn dĩ rất có phước báo. Chỉ là ông ta không hiểu đạo lý, dùng thủ đoạn phi pháp để kiếm tiền. Do số của ông vốn dĩ rất có tiền, cho nên ông dùng thủ đoạn phi pháp còn kiếm được tiền. Ví dụ nói số ông có tài sản 1.000 vạn, nhưng ông dùng thủ đoạn phi pháp thì bị tổn thất hết hơn một nửa. Ông còn 500 vạn, nhưng ông còn thấy rất đắc ý. Đó là tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Nếu như ông ta dùng thủ đoạn thông thường, tài phú của ông không chỉ như vậy, cho nên thông minh lại bị thông minh hại. Do trong nhà có phước, tổ tiên đức dày còn tới nhắc nhở ông, nhưng bất hiếu không nghe lời. Một ví dụ khác trong lịch sử thì rất khác biệt. Một ví dụ khác, mọi người đều rất quen thuộc, Đậu Yến Sơn, Hữu Nghĩa Phương, Giáo Ngũ Tử, Danh Câu Dương. Tổ phụ của ông cũng nói với ông trong mộng, ngươi mau mau tích đức, phước của ngươi mộng quá rồi, sắp mất mạng rồi, hơn nữa một đứa con cũng không có. Sau cùng ông nghe lời, chuyển biến vận mệnh, 5 đứa con đều hết sức có thành tựu. Cho nên ai có phước nhất? Người biết nghe lời cha mẹ, nghe lời ông bà, nghe lời tổ tiên là có phước nhất. Nhất là nghe lời thánh nhân, nghe lời trí huệ 5.000 năm. Bản thân quý vị và con cái đều đứng trên trí huệ 5.000 năm mà xây dựng cuộc đời, vận mệnh nhất định sẽ khác với người thường. Kết quả, tổ phụ đã nhiều lần nhắc nhở, ông còn không tin. Ông có một đứa con trai, một đứa cháu trai. Kết quả, do ông rất giàu có, nhưng lại là tiền tài bất nghĩa. Cho nên tiền tài là 5 nhà cùng có, con cháu hư hỏng tới phá hết. Con trai và cháu trai của ông phóng túng dục vọng, trai gái cờ bạc. Sau cùng, con trai và cháu trai đều chết. Bản thân của ông mắc bệnh nằm liệt giường. Sau đó, con dâu và cháu dâu đều không giữ trinh tiết, cho nên thanh danh hết sức không tốt, cả gia đình loạn thành một cục. Thực ra, lấy vợ cũng phải dựa vào âm đức. Tôi nhớ mẹ của tôi thường nói với chúng tôi, ai tới nhà ăn cơm thì đều đã định sẵn. Gọi là nhân duyên thiên định. Thiên là gì? Phép tắc tự nhiên. Quý vị rất có đức hạnh. Nhà quý vị cưới về cô con dâu cũng hết sức tốt. Có đức thì có người. Có người thì có đất. Cho nên đừng vội vàng đi ra mắt. Gốc ngọn đảo điên. Quý vị phải có đức trước. Có đức rồi, quý vị mới có trí huệ, mới có đức hạnh để chiêu cảm. Long giao long, phụng giao phụng. Con của chuột thì biết đào hang. Quý vị không có đức, không có huệ nhãn, quý vị sẽ nhắm trúng người ra sao? Hình như lần trước có chia sẻ với quý vị rồi. Con trai, nếu như tìm trúng đối tượng không tốt, mắt nhìn thấy gạo sắp nấu thành cơm rồi, làm sao đây? Có kinh điển thì sẽ có cách, đừng gấp. Chăm chỉ tích lũy công đức, hóa giải oan nghiệp đó. Trưởng bối bên cạnh tôi thực sự đã xảy ra trong gia đình họ. Họ cũng rất sốt ruột, nhưng rất tin nhà tích điều thiện ắt có niềm vui. Vợ chồng đều hết sức nghiêm chỉnh y giáo phụng hành. Sau cùng không biết sao nữa, cô gái kia đi mất. Sau đó, con trai của họ tìm được một cô gái rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, về nhà. Bây giờ đã sanh hai đứa con trai rồi. Con dâu rất nghe lời. Cha chồng muốn cô sanh mấy đứa, cô đều nghe lời. Con không thể sanh một đứa, nó không có anh chị em, làm sao học được đạo hiếu để. Con dâu đồng ý ngay, sanh con đều rất thuận lợi. Sanh ra hai đứa con trai, tướng mạo đường đường. Nhìn vào là thấy giống người hoàng dương văn hóa truyền thống. Thai giáo làm rất tốt. Những đứa nhỏ này có lẽ đều có sứ mệnh. Sao lại nói tới đây rồi? Ý là chỉ cần có kinh điển thì sẽ có cách, đừng gấp. Phải hiểu rõ đạo lý thông rồi, tâm quý vị mới an. Nếu không, sẽ lo một đống việc đâu đâu không. Kết quả trong nhà loạn như vậy, do trong nhà còn có tiền, rất nhiều bạn bè người thân đều lợi dụng, đều đến nhà họ bắt nạt họ. Còn ông ta đã liệt giường rồi, còn nhìn thấy bạn bè người thân đến bắt nạt nhà mình thế nào, khiến nhà mình sụp đổ. Ông tận mắt nhìn thấy từ từ như vậy. Kết quả khi ông hấp hối đến lúc sắp tắt thở, tài sản toàn bộ đều sạch sẽ. Trước khi tắt thở, đột nhiên mở to mắt, nói lớn: quan đến bố chánh là không nhỏ, làm đến bố chánh sử thì cũng không nhỏ nữa. Quan đến bố chánh là không nhỏ, ruộng đến 10 dạng cũng không ít. Ông có hơn mấy ngàn mảnh ruộng. Ông nói, ruộng đến 10 dạng cũng không ít. Tay ta làm ra, tay ta mất đi. Ruộng đất đều do ông mua, sau cùng đều mất sạch cũng là ông. Sau đó tắt thở. Bố chánh sử này sau cùng công đức cũng lớn lắm. Do sau cùng ông cũng nói ra những lời này, tiêu nghiệp chướng của ông. Cho nên giàu không quá mấy đời, một đời cũng không qua được là xong. Đây là chuyện xảy ra ở Triết Giang. Ngoài ra còn một nơi tên là Định Viễn. Có một huyện lệnh họ Địch. Trong vùng họ có một phú ông chết mất, tài sản thuộc về vợ của ông ta. Do tài sản có tới mấy vạn vàng, cho nên tiểu thúc của vợ ông, tức là em trai của ông, liền động tâm. Sau đó đi tìm quyền lệnh này. Hai người hợp tác ám hại người vợ này. Sau đó, còn nói với huyện lệnh này, nếu như ông giúp tôi xử thắng vụ kiện này, hai chúng ta chia đều tài sản này. Kết quả, Địch huyện lệnh đồng ý, liền bắt người vợ đó lại, tra tấn khảo phạt, nuốt hết tiền của bà. Hai người chia mỗi người một nửa. Người vợ cũng uất hận mà chết. Về sau, Địch huyện lệnh cũng về quê mình. Một hôm, ban ngày đang ngủ, đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ vào nhà ông. Trong tay cầm một con ba ba quăng lên giường ông, rồi biến mất. Không lâu sau thì ông bắt đầu toàn thân bị lở loét. Sau đó hình dạng mấy vết loét giống như hình con ba ba. Hơn nữa, lấy tay ấn mấy vết mũ đó, vết thương còn động đậy. Đau đến xương tủy. Ông mắc bệnh này, ngày đêm rên rỉ, khoảng một năm sau thì chết. Và ông có 5 người con trai, 7 đứa cháu trai. Mọi người nghĩ coi, có 5 con, 7 cháu, người này vốn dĩ có phước báo không? Rất có phước báo chứ. Toàn bộ đều lở loét. Sau đó thì chết. Sau cùng, 5 con, 7 cháu, chỉ có một đứa cháu sống sót. Hơn nữa, không có phước, ngay cả miếng đất cắm dùi cũng không có. Ví dụ này đều là lấy tiền tài bất nghĩa. Tiền tài bất nghĩa gọi là hoành tài. Hoành tài cảm đến hoành họa. Loại tiền này không lấy được. Cho nên tiền tài bất nghĩa không thể lấy, ý ngoại chi tài, bao gồm tiền tài bất nghĩa, thậm chí là gì? Đột nhiên quý vị nhặt được một đống tiền, có coi là của mình được không? Không được. Tại sao? Tài vật đều có chủ. Nếu như món tiền đó rất quan trọng đối với họ, bị quý vị ngốn mất, không chừng nhà của họ sẽ không sinh tồn được, nỗi hận của họ sẽ tìm ai? Oan có đầu, nợ có chủ. Đậu Yến Sơn phát nguyện hành thiện. Không lâu sau nhặt được một túi bạc. Ông cứ đứng đó chờ người mất đến lấy. Sau đó mới biết đó là tiền cứu mạng ông. Nếu như ông thực sự coi nó như của mình, vậy sẽ tổn bao nhiêu phước báo. Cho nên cho dù là vô ý nhặt được, cũng không thể lấy. Không thể lấy tiền không rõ ràng, không thể nuốt làm của riêng. Xin hỏi các vị thái thái phu nhân, ngày nay chồng của các vị trên đường nhặt được một cục vàng, quý vị sẽ phản ứng ra sao? Ồ, giỏi quá! Vàng mà anh cũng nhặt được. Vậy em có tiền mua đồ ăn cho mấy bữa rồi. Đây là người vợ không có kiến thức. Người vợ có kiến thức nhất định sẽ cầm cục vàng đó lên, quăng nó ra xa. Nam tử hán phải có chí lớn. Sao lại tham một món lợi nhỏ ở trước mắt? Tôi không có nói bừa. Những điều tôi nói đều là điển cố trong lịch sử. Rất nhiều người học hành rất có thành tựu. Nhặt được cục vàng đem về, giờ họ liền ném đi. Phải dựa vào bản lĩnh của mình. Rất đúng. Một người nam, nếu như nhặt được vàng rồi, mỗi ngày đi đường đều nhìn xuống dưới có vàng không, có vàng không. Quý vị nói họ có thành tựu lớn được không? Lòng tham đó chẳng phải thường phát tác sao? Cho nên thấy nhặt được cái lợi nhỏ hình như là chuyện tốt. Họa phúc đi đôi. Chúng ta xem Phạm Trọng Im. Có một hôm phát hiện một đống vàng, ông như như bất động đem chôn chúng đi. Tâm có chí lớn. Dựa vào bản định của mình thi được công danh, sau cùng còn làm tể tướng. Ngôi chùa hồi đó ông học. Ông đã làm lên tể tướng rồi, đến hóa duyên với ông để xây chùa. Ông liền quay về, mọi người đi tới chỗ cái cây chỗ đó. Có một đống vàng có thể dùng số tiền đó. Vì sao thực sự là tìm được, người ta rất khâm phục. Đối mặt với nhiều tiền tài như vậy, bản thân mình cũng nghèo khổ, nhưng cũng không động lòng. Phú quý không thể dâm loạn, bần tiện không thể thay lòng. Thậm chí người ta mời ông, vừa nhìn thấy ông khắc khổ như vậy, bạn bè rất cảm động, làm một bữa tiệc mời ông ăn. Ông cũng không động đậy. Bạn bè nhìn thấy rất là buồn. Có phải là coi thường tôi không? Tôi nhiệt tình chiêu đãi ông như vậy. Ông nói với họ hết sức thành khẩn, cảm ơn ý tốt của ông. Nhưng nếu tôi ăn một bữa thịnh soạn như thế này, sau đó về nhà ăn từng cục cháo nấu xong để đông lạnh. Ông đều là nấu một nồi cháo để lạnh, đợi đông rồi mới cắt thành bốn cục. Hàng ngày đều ăn như vậy, hết sức tiết kiệm. Tôi ăn một bữa thịnh soạn như vậy, rồi quay về ăn từng cục cháo lạnh thì ăn có nổi không? Đối phương nghe thấy, rất cảm động. Quý vị coi công phu khắc chế dục vọng của ông. Vốn dĩ, ông nói với mẹ, 10 năm sau sẽ quay lại đón mẹ. Chưa đến 10 năm, đã quang vinh bái tổ, quay về trước mẹ. Tham sẽ chiêu họa. Mọi người có nhìn thấy chữ tham hết sức gần với chữ nào không? Chữ bần trong bần cùng. Con người chỉ cần khởi niệm tham, dần dần sẽ bần cùng. Không tham, họ sẽ có phước báo rất lớn ở trước mắt. Trong lịch sử có ghi lại, Dương Chấn Tứ Tri. Dương Chấn là người Triều Hán. Hồi đó, ông đề bạt một người Dương Mật. Hồi đó, đi ngang qua nơi ông ấy làm quan, để thể hiện lòng biết ơn, đã đem 10 cân vàng tặng cho ông. Hơn nữa là buổi tối đem qua tặng. Kết quả Dương Chấn nói, tôi đề bạt ông do hiểu ông, sao ông lại không hiểu tôi? Còn đem vàng tới tặng tôi. Dương Mật nói, bây giờ là buổi tối, không ai nhìn thấy. Tôi lúc đi vô đây đã kiểm tra rất rõ ràng. Ông yên tâm không có ai thấy đâu. Kết quả Dương Chấn nói, trời biết, thần biết, ông biết, tôi biết. Sao lại nói không ai biết chứ? Cho nên, từ đường của nhà họ Dương sau này tên là Tứ Tri Đường. Đây là không tham tài, không nhận hối lộ. Kết quả con cháu đời sau phước báo rất lớn. Bốn đời đều làm thầy của vua. Quý vị coi phước báo đó lớn tới mức nào. Con trai của ông là Dương Bỉnh, cháu Tứ. Chắc Bưu toàn bộ đều làm tam công, thầy của vua. Cho nên phước báo của sự không tham lam rất lớn, phước báo liêm khiết rất lớn. Và các lượng hết sức liêm khiết, thế hệ sau của ông cũng rất tốt. Ngoài ra, còn một thái sư Dương Công Bác cũng làm đến thầy của vua. Cha của ông là làm kinh doanh ở Hoài Dương. Những doanh nhân, bạn bè ở cùng ông đều hết sức khâm phục cha ông. Lúc đó, nơi này có một doanh nhân kinh doanh muối do phải về nhà gấp, nên đã đem ngàn vàng ở trong hành lý của mình gửi cho cha của Dương Công Bác. Kết quả 2 năm cũng không quay về. Cha của ông liền đem tiền chôn ở trong chậu cây, phía trên còn trồng hoa cỏ. Sau đó lại cử người đi tìm hiểu tình hình của doanh nhân đó thế nào. Kết quả là doanh nhân đó đã qua đời. Điều tra biết được ông ta có một con trai. Con trai của ông căn bản không biết cha mình còn tài sản ngàn vàng như vậy, anh ta không biết. Sau đó, ông cụ mới mời anh ta đến lấy ngàn vàng từ trong chậu hoa ra. Con trai của doanh nhân hết sức là kinh ngạc, cũng không dám lấy. Trưởng bối này mới nói, đây là đồ của nhà anh, sao lại chối từ. Con trai ông ta khấu tạ ơn đức của ông, rồi đi. Ông là doanh nhân, nhưng không hám tài. Vì sao sanh ra Dương Công Bác, làm tới thái sư, cháu của ông là Dương Hậu Dân làm đến hộ bộ thượng thư, đều là vị trí bộ trưởng. Đây đều là quả báo. Hết sức tốt do không tham tài. Sau cùng, quay lại điều lúc nãy tôi nói với mọi người. Nghĩa và lợi tuyệt đối không thể phân khai. Mọi người hãy bình tâm nghĩ lại. Nhân loại mấy chục năm nay đã tạo ra bao nhiêu tài phú vật chất, nhưng đối với thiên nhiên, người mẹ trái đất thì không tôn trọng. Đây là bất nghĩa. Cho nên con người có thực sự kiếm được tiền không? Có thực sự có tài phú không? Có thực sự sống được cuộc đời hạnh phúc không? Đây là điều đáng để cho chúng ta suy nghĩ. Do lão tổ tiên chúng ta tôn trọng trời đất, cảm ơn trời đất, có nghĩa. Trời đất, sông suối, núi non mới dưỡng dục sanh mạng của chúng ta. Cho nên hễ được mùa, liền tế trời, tế đất, tế cốc thần, tế sông suối. Biết ơn, báo ơn, không phá hoại, không ô nhiễm, không chặt phá bừa bãi. Cho nên, bây giờ rất nhiều người đề ra, đem tất cả số tiền chúng ta kiếm được, để khôi phục trái đất cũng khôi phục không được. Nghĩa là kiếm được cũng không đủ đền bù. Cho nên lợi tuyệt đối không thể phân khai với nghĩa. Nếu không, cái lợi nhỏ như đầu ruồi cũng hủy hoại chính mình, ngay cả thế hệ sau cũng hủy hoại. Mọi người thử nghĩ coi. Thế hệ sau của chúng ta hít thở không khí gì? Uống nước gì? Trồng trên đất gì? Đúng chưa? Bây giờ còn thủng tầng ozone. Cho nên ánh mặt trời, không khí, nước, đất đai, đây là những nguyên tố quan trọng nhất của sinh mạng con người. Bây giờ bốn cái này đều bị phá hoại. Tia tử ngoại quá lợi hại. Đây chẳng phải chúng ta vì cái lợi mà bất chấp đạo nghĩa đối với cả đại địa, rồi chiêu đến tai họa đó sao? Lớn đến cả môi trường, không trọng đạo nghĩa, nhỏ đến cả gia đình, cũng phải trọng đạo nghĩa. Xin hỏi mọi người, đạo nghĩa quan trọng nhất là gì? Trong gia đình. Hiếu thuận cha mẹ. Chăm sóc tốt thế hệ sau. Đây có phải là đạo nghĩa không? Bây giờ sao? Tất cả đều bạc mạng đi kiếm tiền. Những việc này đều không màng tới. Bao nhiêu người nam người nữ ở nông thôn đều ra ngoài kiếm tiền. Người già không phụng dưỡng, trẻ nhỏ không ai dạy. Kết quả bây giờ kết cấu những gia đình nông thôn này đều không lành mạnh. Con cái không có tình thương của cha mẹ, trưởng thành sự xây dựng nhân cách gặp khó khăn. Sau đó những phim ảnh truyền hình sát đạo dâm vọng ở nông thôn lại rất nhiều. Rất nhiều người già, rất nhiều người thành niên đều bị những thứ này ô nhiễm. Không cưỡng lại sự mê hoặc còn tàn hại trẻ nhỏ, tàn hại trẻ em mười mấy tuổi. Đây đều do chúng ta coi thường trách nhiệm đối với gia đình. Bây giờ là đủ các bi kịch xảy ra trong xã hội. Cho nên, người nữ không thể rời khỏi nhà. Lão tổ tiên sáng tạo chữ viết. Chữ an trong bình an viết thế nào? Dưới mái nhà có một người nữ. Tại sao chữ an trong bình an này không phải dưới mái nhà có một người nam? Tại sao Khổng Lão Phu Tử nói vợ là người quan trọng nhất trong nhà? Một gia đình, một gia tộc này của quý vị có thịnh vượng được không? Chủ yếu nhất là ai? Vợ của quý vị. Cho nên gọi là bà chủ gia đình. Quý vị có nghe qua ông chủ gia đình chưa? Lấy một người vợ tốt thì thịnh ba đời. Lấy một người vợ không tốt thì sao? Tả tơi hoa lá, không khá lên được. Thực ra mà nói, thực sự cảm nhận được tính quan trọng của người nữ đối với gia đình không nhiều. Người ở thời đại này, đối với luân lý đạo đức, đối với việc tề gia như thế nào, những đạo lý trị gia này hiểu biết rất hạn chế. Kể cả những đạo lý dưỡng sinh này, trung y mấy ngàn năm của chúng ta đều không trị bệnh đã bộc phát rồi, chỉ trị bệnh chưa đến. Cũng vậy, tu thân, tề gia, Không trị đã loạn, chỉ trị chưa loạn. Nhưng thời đại này của chúng ta không truyền thừa trí huệ 5.000 năm. Lúc nào họ mới coi trọng những đạo lý quan trọng này? Ví dụ, sức khỏe có vấn đề rồi. Bác sĩ nói với họ, tiên sinh à, rất xin lỗi. Buộc lòng phải nói với ông một chuyện. Ông chỉ còn sống được nửa năm thôi. Chỉ còn 3 tháng thôi. Họ mới bắt đầu, ôi sức khỏe thì quan trọng. Điều là đến lúc không cứu vãn được, họ mới có chút cảm giác. Con người bây giờ rất tê dại. Tại sao? Dục khiến trí mờ, lợi khiến trí mê. Suy nghĩ cái gì cũng là dục lợi, không nghĩ tới đạo nghĩa. Cho nên rất nhiều vợ chồng ly hôn, họ không biết tại sao người kia muốn ly hôn với mình. Người kia đã tức đến nỗi không chấp nhận họ được nữa, họ còn không biết vấn đề nằm ở đâu. Do trong mắt của họ chỉ có tiền, 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 tiền. Trước đây có một bài hát là Money, 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 phải không? Đây rất là phiền phức. Vợ chồng có vấn đề rồi, mới biết hóa ra vợ chồng sống với nhau thì phải dụng tâm. Đợi đến khi con cái đã 13, 14 tuổi, hoàn toàn không nghe lời họ nữa, họ mới biết, ồ, vậy con cái rất quan trọng. Cho nên con người không hiểu lý, có việc rồi mới biết, thậm chí tê dại đờ đẫn. Nói cho nhiều cũng nghe không hiểu. Lúc này, phải sưu tập một số câu chuyện năng lực đầy đủ. Phải dùng những ví dụ máu me, họ mới có chút cảm giác. Cho nên quý vị sau này có ví dụ gì máu me thì làm ơn nhất định phải chia sẻ với tôi. Ở thành phố Chu Châu, Hồ Nam, có một cặp vợ chồng đều tốt nghiệp đại học. Người 60 mấy tuổi mà tốt nghiệp đại học, thật không đơn giản ở Đại Lục. Kết quả, hai vợ chồng đều bỏ việc đi mở xưởng, muốn kiếm càng nhiều tiền. Sau đó, con cái từ nhỏ đã không chăm sóc, đều gửi tiền cho nó. Nó thích gì thì mua cho nó. Không làm tròn đạo nghĩa giáo dục thế hệ sau. Thực ra, con người rất đáng thương. Tại sao? Họ không hiểu lý. Họ thấy vợ chồng cùng nhau kiếm tiền thì nhiều hơn. Nếu như họ hiểu lý rồi, số mình có thì sẽ có. Số mình không có thì không miễn cưỡng. Họ thực sự hiểu rồi. Chỉ làm việc tốt, không hỏi tiền đồ. Tôi chỉ chăm chỉ làm việc tốt, tích lũy công đức, chắc chắn có tài phú. Chứ không phải thấy người khác kiếm nhiều tiền thì ganh tị, cũng bạc mạng lao vào kiếm tiền. Gia đình không màng tới. Cho nên trọng điểm thứ nhất của câu chuyện này, ly đắc tâm an. Người không hiểu rõ tài phú là do bản thân tu phúc mà chiêu cảm tới. Họ thấy người khác có tiền, tâm của họ sẽ thấp thọm bất an. Chính mình cũng bị động tâm. Tiếp theo trọng điểm thứ hai, tức là họ không nắm được dạy con là việc quan trọng nhất. Quan trọng nhất là dạy con. Họ lơ là mất. Kết quả đứa nhỏ đó không nhận được tình thương của cha mẹ, trong lòng hết sức trống trải. Người trống trải sẽ muốn làm tê dại chính mình. Mọi người tưởng các em nhỏ rất thích tới tiệm trò chơi điện tử chơi cả mấy ngày sao? Chúng là trong nhà không ấm cúng mới trốn vô chỗ đó. Hồi 2 tuổi tôi đã tới Cao Hùng. Tôi sống ở thành phố, tiệm trò chơi điện tử rất là nhiều. Nhưng tôi đâu có bị lúng vô đó. Do tôi thích về nhà ăn chè đậu đỏ. Về nhà có tình thương của cha mẹ. Khi nghỉ lễ thì cha lái xe second hand. Người ta đã dùng 10 năm rồi. Cha tôi mua lại. Ghế sau đã bị lệch rồi. Ngồi nghiêng nghiêng. Ba chị em chúng tôi ngồi chung ở phía sau. Bởi vì mua hồi chị của tôi học cấp 3, tôi học cấp 2. Ba người đều rất lớn rồi. Chiếc xe đó là 1.3. Tôi còn nhớ rất rõ. Xe nhỏ như vậy, nhưng chúng tôi ngồi chung rất là ấm áp. Do chúng tôi cảm nhận được, cha tôi muốn chúng tôi có một ký ức đẹp đẽ trong quá trình trưởng thành, nên đã nhịn ăn nhịn mặc, cũng phải mua một chiếc xe để cho chúng tôi có những ký ức này. Mua về không phải xe tốt lắm, nhưng chúng tôi nhớ lại đều hết sức ngọt ngào. Cho nên nói với mọi người, ký ức tốt đẹp của cuộc đời không nằm ở việc tiêu tiền cho nhiều, mà là thành tâm đối đãi bên cạnh nhau. Kết quả, cặp vợ chồng đó học lực cao như vậy đều bỏ việc. Mở xưởng làm ăn. Con cái cũng không dạy tốt. Sau cùng nghiện cá độ ngựa, cá độ bóng đá. Đem sổ đất, sổ nhà của họ đều đi cầm hết. Đột nhiên, một hôm đến thông báo tất cả công xưởng và nhà cửa của ông bà đều phải trả nợ hết. Con trai của họ chạy tới Quảng Châu để trốn nợ. Hai vợ chồng, vào đêm trước ngày Trung Thu năm 2011, đã đứng trước mộ tổ tiên, cùng uống thuốc sâu tự tử. Tôi nói tổ tiên này nhìn thấy thì đau lòng biết mấy. Cho nên đôi vợ chồng này còn có một điều tiếc nuối là họ chưa học được văn hóa truyền thống, nếu không họ tuyệt đối không kết thúc sinh mạng mình như vậy. Ở Đài Loan có một doanh nhân do làm sự nghiệp rất tốt. Vừa hay lúc đó mở công ty chứng khoán thì rất kiếm tiền. Ông điền đổi nghề qua làm công ty chứng khoán, lỗ hết 3 tỷ đài tệ. Nhưng ông có học văn hóa truyền thống, hồi nhỏ còn dùng tiếng Mân Nam đọc Tam Tự Kinh, đọc sách cổ. Cho nên ông biết đạo nghĩa rất quan trọng. Người ta đều khuyên ông trốn qua Mỹ đi, đừng trả số tiền này nữa. Ông nói, tôi muốn là một người có uy tín nghèo nhất. Số tiền 3 tỷ toàn bộ đều mất hết. Nhưng do ông giữ tín nghĩa, qua một thời gian sau, vừa hay có cơ hội đến Đại Lục. Vì ông có uy tín, bạn bè người thân đều cho ông mượn tiền. Ông lại khởi lên, sự nghiệp bây giờ còn thành công hơn ở Đài Loan gấp mấy lần nữa. Cho nên cặp vợ chồng này, nếu như hiểu lý, ngày nay rơi vào tình cảnh này, họ có thể tự cường bất khuất, họ có thể suy ngẫm sâu sắc, không đi đường tuyệt mạng. Mọi người có thấy, con người sở dĩ bi kịch là do họ không hiểu rất nhiều đạo lý nhân sinh trong đó mới đi đến kết quả này. Ví dụ, có đôi vợ chồng này, thực sự nhắc nhở cho chúng ta rất nhiều. Kiếm tiền nhất định còn phải lo cho đạo nghĩa trong gia đình. Như vậy, tài phú mới có thể bền vững lâu dài được. Cho nên, lão tổ tiên rất từ bi. Quẻ càng trong kinh dịch khi bắt đầu đã nhắc tới lợi và nghĩa phải đi chung. Hôm nay chúng ta nói câu này. Mặc tham, ý ngoại chi tài. Không thể tham, phải giữ vững đạo đức làm người. Phải hiểu rõ vận mệnh nắm giữ trong tay chính mình. Phước báo cũng nắm giữ trong tay chính mình. Cho nên con người không nên sống trong tham cầu, không nên sống trong sự lo âu. Người ta lo lắng nhiều là do đâu? Lo cho tương lai. Sau này có tiền không, có phước không? Đó là cái lo vô cớ. Người thực sự hiểu lý, biết được vận mệnh nằm trong tay mình. Quý vị có đức hạnh thực sự, trí huệ thực sự rồi. Không chỉ nắm được vận mệnh của chính mình mà còn nắm được vận mệnh của con cháu đời sau. Được, hôm nay chia sẻ với mọi người tới đây. Cảm ơn mọi người. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.